Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Mỗi ngày. Thư Côrintô thứ 2 chương 4 câu 16. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới, càng ngày càng hơn. Tất cả các tín hữu, trẻ cũng như già, phải học biết nhu cầu tương giao với Chúa Giêsu mỗi ngày là điều cốt yếu. Ân sủng mà chúng ta nhận được về sự tha thứ tội và niềm vui trong Thánh Linh chỉ có thể bảo trì được bằng cách làm mới lại mối tương giao với chính Chúa Giêsu mỗi ngày. Nhiều người tin Chúa lui bước vì bài học này chưa thấu suốt. Một số người không thể nào chống lại cám dỗ hay bản chất cũ, dù những người ấy cố gắng hết sức chống trả tội lỗi và phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng họ không có năng lực. Họ không bao giờ thực sự nắm được điều bí mật là Chúa Giêsu sẽ tiếp tục công việc trong người tin Chúa mỗi ngày từ trên trời. Nhưng có một điều kiện. Thời gian ở riêng với Chúa Giêsu mỗi ngày là điều cần thiết và đủ để tăng trưởng và có năng lực. Hãy nghe lời của Chúa Giêsu. Hãy đến đây với ta. Ta sẽ cho con được an nghỉ. Để ta dạy con sẽ tìm được an nghỉ cho tâm hồn con. Hãy để Chúa dạy bạn về đức êm dịu và hạ mình của Ngài. Hãy cúi xuống trước Chúa. Hãy nói với Chúa rằng bạn cần đến Ngài và tình yêu của Ngài. Ngài sẽ để tình yêu của Ngài an nghỉ trên bạn. Điều này không phải chỉ áp dụng cho những tín hữu trẻ trung thôi đâu, nhưng áp dụng cho tất cả những người nào yêu Chúa. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 31 với đề tài là Cầu xin Chúa thêm thợ gặt. Xin đọc trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 37 đến 38. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, song thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt, sai thợ gặt đến trong đồng lúa của Ngài. Chúa Giêsu thường dạy môn đệ là phải cầu nguyện. Và cầu nguyện như thế nào? Nhưng ít khi Ngài dạy họ cầu nguyện cho vấn đề gì? Vì vấn đề cầu nguyện tùy thuộc vào ý thức về nhu cầu và sự chỉ đạo của Thánh Linh. Nhưng trong các câu vừa đọc, chúng tôi thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ rõ ràng về đề tài cầu nguyện. Khi nhìn vào đồng lúa chín vàng, người ta phải lo gặt và phải xin chủ ruộng gọi thêm thợ gặt. Cũng như lời dạy về kiên trì xin bánh cho bạn vào lúc nửa khuya. Chúng muốn dạy họ việc cầu nguyện này không phải cho lợi ích riêng, nhưng là xin phước hạnh cho người khác. Đức Chúa Trời là cha, là chủ mùa gặt, nên khi chúng ta cầu nguyện là xin Thánh Linh chuẩn bị và đưa thợ gặt vào đồng lúa. Vấn đề kỳ lạ là tại sao Chúa bảo các môn đệ cầu nguyện như thế? Tại sao chính Chúa không cầu nguyện? Vì lời cầu xin của Ngài chẳng hiệu nghiệm hơn các môn đệ hay sao? Còn Chúa Cha chắc hẳn đã biết mùa gặt cần thợ gặt chứ. Tại sao Ngài không sai thợ gặt đến để làm việc, mà lại cần môn đệ cầu nguyện? Những câu hỏi này đưa chúng ta vào những huyền nhiệm về việc cầu nguyện và quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Trả lời cho những câu hỏi này sẽ thuyết phục chúng ta rằng cầu nguyện thực sự là một sức mạnh. Trong đó thực sự việc thu lúa trong mùa gặt và nước Đức Chúa Trời hầu đến đều phải trông chờ. Cầu nguyện không phải là một hình thức hay trình diễn. Chúa Giêsu chính là chân lý và những gì Chúa dạy đều chân thật. Đúng là khi Chúa nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì thấy họ như chiên cừu không có người chăn. Mà Chúa bảo các môn đệ cầu xin chủ mùa gặt đưa thêm thợ gặt vào đồng lúa đã chín vàng. Chúa dạy như thế vì Ngài thực sự tin rằng lời cầu nguyện của họ rất là cần thiết và có thể giúp giải quyết vấn đề. Bức màn che khuất thế giới vô hình đối với chúng ta lại như trong suốt đối với tâm hồn của Chúa Giêsu. Chúa nhìn sâu vào cái quan hệ về nhân và quả trong thế giới tâm linh. Ngài từng ghi lại trong Kinh Thánh cách thức mà Chúa kêu gọi những người như Abraham, Môi-se, Giô-suê, Samuel và Daniel, và cách nào Ngài ban cho họ uy quyền để kêu gọi sức mạnh từ trời trợ giúp khi họ cần. Ngài biết đối với những nhân vật ấy và với chính Ngài một thời gian trên mặt đất đã được giao thác công việc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ Ngài sắp trao lại cho các môn đệ. Chúa biết rằng khi công việc này giao cho họ thì không phải là một hình thức hay cuộc trình diễn, nhưng thành công hoàn toàn tùy thuộc vào sự trung tín hay không trung tín. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu dạy họ khởi đầu bằng cách cầu nguyện. Và khi bắt tay vào việc Chúa giao thì phải lưu ý ưu tiên về việc cầu xin rằng: xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt đến đồng lúa của Ngài. Chúa là đấng giao phó công việc cho họ và khiến phần lớn công việc họ phải gánh vác, lại cho họ thẩm quyền để cầu xin Ngài sai thợ gặt đến giúp, căn cứ vào lời cầu nguyện của họ. Đồng lúa trần gian đã chín vàng, nghĩa là nhiều người trên đời đang cần nghe tin mừng để được cứu. Nhưng con dân Chúa không mấy ai làm việc chứng đạo, lại cũng ít người quan tâm đến việc truyền giáo. Làm sao cho có người tin Chúa được? Nhiều người than rằng đạo Tin Lành ở Việt Nam sao lúc nào cũng chỉ là thiểu số. Nhưng mỗi ngày có bao nhiêu người cầu nguyện xin Chúa sai người đi truyền giáo, và bao nhiêu người quan tâm đến việc trợ giúp cho các mục sư truyền đạo tình nguyện hay các chứng đạo nhân. Chúng ta phải nhận rằng mình đã bỏ qua lời dạy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thêm thợ gặt, và chính chúng ta cũng không bao giờ nói cho ai biết Tin Lành là gì và Chúa Giêsu là ai. Vì thế trách nhiệm nằm ở đâu? Chúa cho chúng ta là con dân Chúa cái quyền kêu cầu Chúa sai thợ gặt đến đồng lúa Việt Nam để đem vô số linh hồn người Việt về cùng Chúa. Nhưng chúng ta vẫn lo cầu nguyện cho nhiều vấn đề khác. Tại sao lời kêu gọi hay lệnh truyền của Chúa không mấy ai tuân hành? Có lẽ vì chúng ta không thương dân tộc đồng bào mình trắng, hay chúng ta quá bận rộn với những công việc khác, nhiều người không cầu nguyện vì chính những người ấy đã là thợ gặt hay đang là thợ gặt. Nhưng lúc ấy Chúa truyền lệnh cho các môn đệ của Ngài là những người đang đi truyền giáo và sẽ thay thế Chúa khi Chúa về trời. Mệnh lệnh cầu xin thêm thợ gặt lúc nào cũng phải thi hành. Và đối với tất cả mọi người, vì đồng lúa đã chín từ lâu rồi, nếu không gặt sẽ hư hỏng. Sở dĩ chúng ta phải cầu nguyện xin thêm thợ gặt vì nếu không sẽ không kịp giao báo tin mừng cho mọi người chung quanh mình. Thứ hai là chúng ta phải có tình thương như Chúa khi ấy. Chúa động lòng thương đoàn người chưa biết Chúa và chưa biết phước hạnh từ Chúa ban cho nếu tin nhận Ngài. Tuy nhiên khi cầu xin Cha ban thêm thợ gặt, không có nghĩa là chỉ thêm số mục sư hay truyền đạo, nhưng là thêm những người làm chứng, truyền giáo. Trước tiên là nhiều người tham gia lớp học kinh thánh, trở thành những người biết rõ lời Chúa và chia sẻ lời Chúa trong nhà thờ, giữa các nhóm tráng niên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Việc chia sẻ lời Chúa như thế chính là gặt lúa trên cánh đồng mà nhiều người chưa quan niệm. Vì ngay trong hội thánh vẫn có những người mới tin Chúa, chưa biết rõ giáo lý căn bản, hay chưa hiểu và áp dụng lời Chúa trong đời. Muốn tránh các nan đề trong hội thánh, việc đầu tiên là phải động viên và tổ chức các lớp học lời Chúa cho mọi lớp tuổi. Đây là khâu đầu tiên trong việc truyền giáo và mở rộng nước Chúa. Khi con dân Chúa thấm nhuần lời dạy của Chúa, thì việc truyền giáo dễ tham gia hơn, vì lời Chúa sẽ thúc đẩy mọi người nói cho người khác biết về Chúa. Trên đất nước chúng ta có nhiều người âm thầm truyền giáo. Chúng ta cần nối kết và hỗ trợ. Những công nhân ngày nay rất đông đảo, đi xa làng thôn để đến công trường làm việc, nhiều khi hàng năm trời. Chúng ta nên tổ chức những buổi họp mặt để truyền giảng tin mừng cho họ. Nhiều nơi con dân Chúa đang tham gia việc này và cứu rất nhiều bạn trẻ. Đây cũng là một đồng lúa chín vàng mà chưa đủ thợ gặt. Viện Thánh Kinh Thần Học thuộc Hội Thánh Tin Lành miền Nam được phép tổ chức lớp học từ tháng 2 năm 2003. Kết quả khóa đầu tiên 2003-2006 có 50 sinh viên tốt nghiệp và phục vụ Chúa trong các nhà thờ. Khóa thứ hai 2005-2009, 100 sinh viên đã tốt nghiệp tháng 3 năm 2009. Khóa thứ ba 2007-2011 có 115 sinh viên đang thực tập tại các hội thánh và sẽ trở về trường tốt nghiệp năm 2011. Khóa thứ tư năm 2009-2013, khai giảng tháng 3 năm 2009 với 100 sinh viên nam nữ sẽ tốt nghiệp vào năm 2013. Hiện nay, sau các khóa học đầu tiên, đã có 150 truyền đạo và sinh viên tập sự trong các nhà thờ. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Hội Thánh miền Nam. cuối quý 3 năm 2006, Tổng Liên hội miền Nam đã khởi công xây dựng Viện Thánh Kinh Thần Học trong một khu đất tại phường Bình Trung Đông thuộc quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng Viện Thánh Kinh Thần Học là một công trình to lớn của Hội Thánh để đào tạo người truyền đạo cho hiện tại và tương lai. Công trình này tốn kém hàng triệu đô la, vẫn chưa hoàn tất. Đây là một trong những vấn đề mà con dân Chúa phải quan tâm, cầu nguyện và quyên góp. Con dân Chúa phải trực tiếp cầu nguyện và đóng góp cho công tác sớm hoàn tất. Vì trong 6 năm qua, Viện Thánh Kinh Thần Học vẫn phải dùng tạm cơ sở của nhà thờ Sài Gòn và chưa có cư xá cho sinh viên. Ngoài cơ sở, con dân Chúa cũng phải quan tâm đến việc chu cấp học bổng cho sinh viên. Vì học phí và chi phí ăn ở cũng như di chuyển của sinh viên cũng tốn hàng chục triệu đồng mỗi khóa. Hơn nữa, trong các khóa học còn có các sinh viên người dân tộc từ Bắc, Trung, Nam về học. Họ hoàn toàn trông nhờ vào học bổng. Nếu nghĩ đến cánh đồng chín vàng tại Việt Nam mà không lo cho thợ gặt được đào tạo đầy đủ là một thiếu sót vô cùng to lớn. Lời cầu xin cha ban cho thêm thợ gặt vào đồng lúa chín vàng ở Việt Nam không đơn giản như đã trình bày ở trên, vì chúng ta phải thực tế nhìn vào cánh đồng và tình hình kinh tế của Viện Thánh Kinh Thần Học, cũng như hàng trăm sinh viên nam nữ theo học hay sẽ gia nhập trong những khóa tiếp theo. Cầu xin Chúa tiếp trợ, nhưng chính chúng ta phải tham gia và tích cực đóng góp. Vì công việc này là xây dựng Hội Thánh tương lai và đem tin mừng cho hàng chục triệu đồng bào chưa biết Chúa. Thưa quý thính giả, những tiếng than rằng người tin lành vẫn là thiểu số trên đất nước mình có thể thay thế bằng lời cầu xin Chúa sai thêm thợ gặt đến trong đồng lúa chín vàng. Tuy nhiên, thợ gặt cần phải được đào tạo ít nhất là 4 năm để có thể bắt tay vào việc. Trong khi đó, việc đào tạo cần đến cơ sở, giáo sư, sinh viên và nhất là tài chính để chu toàn mọi nhu cầu. Đây chính là nhiệm vụ của mỗi tín hữu Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước. Vì Chúa dạy chúng ta hãy cầu xin cha sai thợ gặt đến trong đồng lúa đang chín vàng tại đất nước của chúng ta.
Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha thiết nhân từ. Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tình yêu Giêsu. Người là Giêsu vua trên toàn vật, quyền thế vô song so sánh ai bằng. Người là Giêsu Chúa trên vạn vật, quyền thế vô song nào ai cao hơn. Lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu là vua muôn vua. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Người lời suy sụp
Alleluia, 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 Alleluia.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.